Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời pháp hôm nay thầy sẽ nói về Phật giáo với phụ nữ. Đạo Phật khác với tất cả các tôn giáo khác, luôn luôn chủ trương bình đẳng giữa người và người. Đệ tử của Đức Thế Tôn có bốn chúng: tăng, ni, thiền nam và tín nữ. Mục đích của Đức Thế Tôn mà bỏ vợ đẹp, con yêu, lâu đài vàng ngọc để vào trong rừng sâu tuyết lạnh tu hành, nối tiếp với sự nghiệp của Ngài đã phát tâm trong nhiều đời nhiều kiếp, trên mong đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác, dưới mong cứu khổ chúng sanh, là Ngài muốn cứu tất cả chúng sanh vượt khỏi biển sanh tử luân hồi. Không những Ngài có một chủ trương bình đẳng giữa người và người, giữa nam với nữ, mà còn tạo một mối tình thương rộng lớn giữa người với tất cả chúng sanh. Ngài biết chúng sanh, người, chư thiên cũng như loài vật, nói chung trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ai cũng muốn an vui hạnh phúc, ai cũng muốn tham sống sợ chết. Cho nên Đức Thế Tôn, Ngài thương tất cả chúng sanh như người mẹ hiền thương con một. Nên trong Phật giáo không có sự phân biệt nam nữ như một số tôn giáo khác. Chứ quý vị đã biết, cho đến cái thế kỷ thứ 20 này mà người nữ ở trong nhiều quốc gia, trong một số tôn giáo được đối xử, bị đối xử thậm tệ. Tại lại Phật giáo, từ khi Đức Thế Tôn Ngài còn tại thế, sau khi thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, Ngài để chuyện pháp luân ở vườn Lộc Dạ bên bờ dòng sông Hằng Hà. Là mục đích của Đức Thế Tôn, Ngài nói cho tất cả chúng sanh biết cuộc đời là khổ. Nam cũng khổ, nữ cũng khổ, già cũng khổ, trẻ cũng khổ, người cũng khổ, chư thiên cũng khổ, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều khổ cả. Và cái nguyên nhân của khổ là sự tham lam, sân hận, si mê. Nhưng Ngài nhấn mạnh có thể dập tắt được sự khổ bằng cách thực hành con đường giới định huệ. Chứ thế là Ngài mở một con đường giác ngộ cho tất cả mọi người, cho chư thiên và tất cả chúng sanh. Cho nên khi Ngài sinh ra trong một quốc gia đầy dậy tinh thần giai cấp, ảnh hưởng ở kinh Phệ Đà của đạo Bà La Môn đã có trước Đức Thế Tôn 5.000 năm. Họ có nhiều phân biệt, mà như thầy thường nhắc là cái hệ thống giai cấp của họ. Hệ thống giai cấp này đã làm cho xã hội hết sức đau khổ. Cho đến bây giờ mà quý vị thấy một cái buổi đám cưới cho một cặp vợ chồng trẻ, thì người nữ phải đủ tiền mà bảo vào trong một cái bao hay trong một gói, để khi về nhà chồng thì phải quỳ lạy trước ông chồng ba lạy, móc gói tiền vào cổ, khi đó mới được lên xe đi về nhà chồng. Đi lấy chồng phải lạy chồng, phải đem tiền nạp cho chồng. Khi ở Ấn Độ có một kỷ niệm thầy hết sức là thương, là một cái người làm nghề bưu điện đưa thơ. Chuyên môn thầy dặn là cái thơ nào mà có chữ Việt Nam thì đưa cho tôi. Thành ra đôi khi thầy cũng cho quà đó để ông đưa thơ cho thầy khỏi mất vì liên lạc với bên nhà. Ông đã có một người con gái, chỉ gả cho một người nông dân, cần phải có 300 rupee để mà trong cái ngày đám cưới đó, để bỏ vào trong cái bao mà đeo vào cổ cho cái người chồng, mà không có đủ. Ông Thang nói, tôi vừa bán chiếc xe đạp, tôi còn cái chiếc đồng hồ, tôi phải bán luôn chiếc đồng hồ, và bây giờ cũng còn thiếu nữa để có thể gả đứa con đi. Trong một cái thế kỷ thứ 20 văn minh như thế này, thế kỷ thứ 21 văn minh như thế này, quý vị có thấy những người nữ đi trong đường phố trên TV quý vị thấy không? Như một người mù chẳng thấy gì hết. Ở đây trong mắt chỉ còn một cái lưới như vậy mùng. Khi thầy học trong lớp về cái môn khảo cổ, có hai người nữ cùng học lớp, thầy chỉ thấy cái tay, không bao giờ thầy thấy người đó. Thấy tay với chân chẳng bao giờ thấy, chỉ nghe tiếng nói thôi, không thấy gì. Ở trên người lúp khăn đen, và chỉ chừa ở đến mắt á, những cái lưới như mùng như vậy để mà thấy. Làm sao mà mình cứ nghĩ rằng là mình mà dỡ kính ra là mình đã không thấy rồi, mà trong khi đó họ phải nhìn qua cái miếng vậy mùng, rồi mình nhìn bài mà viết á, mà muốn mà đi đâu cũng phải đi chùm ba, hai ba cô đi với nhau, rất là khó khăn trong xã hội. Trong khi Đức Thế Tôn ngài còn tài thế, bà Vichakha là người yêu cầu Đức Thế Tôn nhiều vấn đề mà Đức Thế Tôn chấp nhận. Chẳng hạn như bây giờ mà Chư Tăng mà có buổi ăn sáng đó, nhờ ai? Nhờ bà Vichakha vô định lễ Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn Chư Tăng đi khất thực xa xuôi, đi hoằng pháp xa xuôi, có thể Chư Tăng đi đói lắm, Đức Thế Tôn cũng đói lắm, cho con xin dân cháo đến chứ Đức Thế Tôn và Chư Tăng đi. Thế là lời yêu cầu của một người nữ là bà Vichakha, Đức Thế Tôn chấp nhận. Đức Thế Tôn đi khất thực, ngài đi tới trước những cái nhà, như lần trước thầy đã nói, đi trước những cái nhà mà những cái người kỵ nữ nổi tiếng ở Ấn Độ. Tại vì khi đi khất thực ấy, Phật với Chư Tăng phải đứng từng nhà từng nhà. Thì đứng trước nhà những người kỵ nữ, và một người kỵ nữ nổi tiếng ở Ấn Độ, mà lần trước thầy đã nói, bà ta rất đẹp, rất là giàu có, cái income của bà có thể ngang hàng với nhà vua. Nhưng mà khi Đức Phật đứng trước nhà, trước lầu xanh của cô ta, thì cô ta thỉnh ngài vào trong sân và ngồi gốc cây thuyết pháp. Khi Đức Thế Tôn thuyết pháp rồi, ngài đồ hết cho cả nhóm người, cả trụ lẫn cả người ở trong lầu xanh, và biến cái miếng đất trở thành một ngôi chùa nổi tiếng thời bấy giờ. Thì Đức Thế Tôn ngài thương tất cả chúng sanh, cho ngài cũng phân biệt là người nữ phải dơ bẩn như thế này, hay là người nam phải trong sạch như thế kia, không có. Khi mà Đức Phật còn tài thế đó, sau một buổi thuyết pháp, người nào nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, chấp nhận lời dạy của Đức Thế Tôn rồi, thì xin quy y, tức là quay về nương tựa Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, những lời dạy của Đức Thế Tôn đã làm mắt con sáng ra, những lời dạy của Đức Thế Tôn làm cho con tìm thấy được sự an lạc trong tâm hồn, xin Đức Thế Tôn cho con quay về nương tựa với ngài. Thế là Đức Thế Tôn nói: Buddhang saranang gacchami, con xin quy Phật, nói quy pháp, quy tăng, nói ba lần. Thì ngài gọi là Upasika, nếu là người nữ, là người cần sự nữ, là người nữ được vào gần Phật pháp Tăng Tam Bảo. Nhớ, người nữ vào gần Phật pháp Tăng Tam Bảo. Nếu là người nam, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, phát nguyện quay về nương tựa với ngài và nói ba lần đệ tử xin quy Phật, quy pháp, quy tăng, lần thứ nhì, lần thứ ba, trở thành cần sự nam Upasaka, là người gần, người nam gần Tam Bảo. Như thế không có một sự phân biệt nào khác giữa nam và nữ. Đức Thế Tôn ngài có nói nam là mồi của nữ, mà nữ là mồi của nam, điều đó thì chúng ta biết. Chúng ta sống trong cõi dục giới này thì nam với nữ có cái sự luyến ái với nhau. Nếu bảo rằng là người nữ là phải che mặt hết, thì thầy nghĩ người nam cũng phải che mặt hết mới đúng. Bởi vì nếu mà người nữ thấy người nam thì sinh ra luyến ái, và người nam thấy người nữ thì sinh ra luyến ái, thì phải bình đẳng. Tại sao bắt tất cả người nữ phải che mặt hết? Nhưng mà người nam có quyền lấy, một vị tu sĩ có quyền lấy 4 vợ trở lên. Thì như vậy không có sự bình đẳng. Vì không có sự bình đẳng như vậy, cho nên chi? Làm cho con người khổ đau. Họ phải làm vợ, họ phải làm mẹ, họ phải làm tôi tớ, họ phải làm nô lệ, họ như kẻ ở tù. Thì không cách nào có phát được một cái trí tuệ sáng suốt để mà đạt được một cái quả vị cao thượng ở trong đời. Vì khi nào mà tâm hồn mình cảm thấy an lạc, nhẹ nhàng, thơ thới, khi đó chúng ta mới vươn lên. Còn khi nào mà trung tâm hồn cảm thấy ráy rứt, buồn, phiền, cảm thấy khổ đau, thì khó mà có thể tiến lên trên đường đạo, khó mà có thể thoát được cái tham lam sân hận si mê. Cho nên khi Đức Phật còn tài thế, nói về tăng già, quý đạo hữu thấy trong cái giáo hội mà gọi là giáo hội tăng già đó, thì quý vị biết trong nó cả tăng cả ni. Thì nước trăm sông tuy đơn vị khác nhau nhưng cùng chạy về biển cả. Khi mà chạy về biển cả thì biển cả chỉ có một vị mặn như thế nào, thì nam hay nữ thuộc mọi phái, mọi chủng tộc, mọi giai cấp. Khi trở thành tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni thì đều được hưởng sự an lạc trong cái giáo lý của Đức Thế Tôn. Tức là có quyền thực hành giới, đời sống đạo đức cao thượng, phàm hạnh cao thượng, nữ cũng như nam. Và nữ cũng như nam có quyền tham thiền để làm cho tâm hồn mình định tĩnh, thấy rõ các pháp là vô thường, khổ não, vô ngã, phát ra trí tuệ, đoạn diệt vô minh phiền não. Thế nên là giống nhau. Ở trong giáo hội tăng già, khi mà nói đến giáo hội tăng già đó, thì quý đạo hữu nhớ là trong giáo hội tăng già đó có tăng và có ni. Nhưng mà khi thường thường mà mình tác bạch Tây Tăng hay là lệ gì ấy, thì kính bạch chư tôn đức tăng ni, nói như vậy. Nhưng mà nếu nói tăng già thì cũng trong đó có ni rồi. Đó. Thành ra đó, trong cái giáo hội tăng già đó, vì sa di ni, vì sa di nam, hay là tỳ kheo, là vì tăng hay là vì ni, đều có quyền thực hành, đều có quyền nghe Đức Thế Tôn giảng dạy, đều có quyền đạt được quả vị, từ quả vị thấp là Tu Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nếu mà quý vị đọc Thê Ri Gà Tha là những cái thường tòa ni kệ, thường tòa ni kệ và thường tòa tăng kệ, thì quý vị biết rằng là ni cũng là thường tòa. Vì chữ Thê Ra có nghĩa là thường tòa, mà Thê Ri là thường tòa ni. Thì như vậy á, người nữ hay là người nam mà khi vào trong giáo lý đạo Phật rồi, thực hành trọn vẹn giới định huệ rồi, phát bồ đề tâm lòng rộng lớn, trên mông đất đào quả vô thường chánh đẳng chánh giác, dưới mông cứu khổ chúng sanh rồi, thì ngang nhau thôi. Vì A La Hán ngang nhau. Có một cô tỳ kheo ni ngồi tham thiền dưới gốc cây, còn trẻ, còn đẹp. Mấy người trai thấy một người nữ một mình ngồi gốc cây, mấy người này sinh tâm không trong sạch và làm cho vị tỳ kheo ni đã đắc đạo quả bị xâm phạm tiết hạnh. Khi còn người bạn hỏi, hồi nãy sư cô thấy có gì xảy ra cho sư cô không? Không, tôi chẳng thấy có gì xảy ra cho tôi cả. Tức là quý vị thấy một người nữ khi thường ở đời thì luyến ái người nam, hay là một người nam luyến ái một người nữ, nhưng khi họ đã đắc đạo quả rồi, tức là họ đã đoàn tận vô minh phiền não, cái vị A La Hán ni hay là vị A La Hán tăng đều đạt được những cái điều rất là cao quý, đó là ứng cúng. A La Hán đó là ứng cúng đáng cho chư thiên nhân loại cũng dường, cho hôm nay cũng dường tăng mà bỏ ni này. Cái thứ hai là đoàn ác, tất cả cái điều ác mà vì tăng đắc quả A-la-hán hay là vì ni đắc quả A-la-hán không bao giờ còn tham lam sân hận si mê, hoàn toàn giải thoát. Và cái thứ ba là vô sanh, tức là không còn sanh tử luân hồi nữa. Thì vì ni thê ri là từ thượng tòa ni đó cũng đắc được đạo quả như nam là thê ra. Thế nếu mà tu thật lâu thì còn gọi là Mahatheri. Tu thật lâu thì gọi là Mahathera, là Hòa Thượng Tăng, Hòa Thượng Ni. Trong giới đàn, Hòa Thượng Ni có quyền truyền giới cho Ni. Trong giới đàn, Tăng truyền giới cho Tăng, Tăng có thể truyền giới cho Ni. Hoặc là trong những cái buổi mà các vị tỳ kheo Ni thọ giới, Tăng chứng minh. Thì tất cả có cái sự hỗ trợ lẫn nhau. Thì vì tỳ kheo ni ngồi gốc cây và đắc đạo quả rồi, mà người nam đến xâm phạm tiết hạnh, vì đây giác ngộ hoàn toàn, không có một cảm giác nào, trái lại thấy chẳng có gì xảy ra. Ta còn nhớ như Đức Thế Tôn một lần Ngài đi kinh hành, giống bạo, mọi người đều đi kiếm chỗ mà núp, Đức Thế Tôn vẫn đi kinh hành. Có người hỏi bạch Đức Thế Tôn, nãy giờ Đức Thế Tôn có nghe gì không? Như là không nghe gì hết. Đức Thế Tôn Ngài đi tới đi lui, Ngài kinh hành mà mưa mà gió mà bão, Ngài không biết gì hết. Cái cô tỳ kheo ni đắc quả A-la-hán, có người nam đến xâm phạm chấp hành, cô không hay biết gì hết, tức là không có cảm giác gì cả, tức là đã hoàn toàn giác ngộ. Như thế cái người nữ trong Phật giáo có quyền giác ngộ như nam, chỉ có một điều là đắc thành chánh đẳng chánh giác á, thì phải bỏ hình thức của người nữ mà thôi. Tức là đắc quả A-la-hán hay là vị Bồ Tát còn ở trong hình thức của người nữ, nhưng mà khi đắc quả toàn giác như Đức Phật Tổ thì là trở thành người nam trong cái kiếp chót cái đại, rồi khi đó trở thành vị Phật chánh đẳng chánh giác. Thế nên khi quý vị kêu gọi Đức Quán Thế Âm là Phật Bà thì cái danh từ đó không trúng, mà gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì Phật thì không còn bà mà cũng còn ông nữa, còn ông còn bà, tức là đang còn tính nam tính nữ. Đức Thế Tôn là Đức Thế Tôn, mà Đức Bồ Tát Quán Âm là Đức Bồ Tát Quán Âm, mà Đức Phổ Hiền là Đức Phổ Hiền. À, chẳng hạn vậy. Thì quý đạo hữu thấy là trong Phật giáo có một sự bình đẳng rất lớn, là tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni đều có thể đắc được đạo quả, có thể làm thường tòa, có thể làm đại đức, có thể làm hòa thượng truyền giới, vân vân. Cho nên cái nữ giới trong Phật giáo được tôn trọng và được Đức Thế Tôn giác ngộ. Ở trong kinh có nhiều câu chuyện về người nữ được sự giáo hóa của Đức Thế Tôn. Như một trường hợp có một người nữ có một người con duy nhất, thì quý đạo hữu thấy mà người mẹ mà có một người con duy nhất thì thương vô cùng. Thì mà khi thương đứa con rồi, mà nếu đứa con mất thì người mẹ coi như cuộc đời của mình không còn an mà lạc nữa, không còn an vui hạnh phúc nữa. Mất mắt đứa con rồi, cảm thấy cuộc đời không còn nghĩa lý gì nữa. Ôm đứa con chạy đi khắp nơi kiếm cái người cứu sống. Nhưng khi bà ta ôm đứa con đến với Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn biết, Ngài biết cô này có nhân duyên sẽ được giác ngộ. Nói bạch Đức Thế Tôn, con có người con thương người con của con vô cùng, mà con của con bệnh chết rồi, nhờ Đức Thế Tôn cứu sống cho con của con. Nếu Ngài cứu sống được đứa con của con theo Ngài suốt đời. Đức Thế Tôn: vâng, Như Lai có thể cứu sống được. Nếu con đi từng nhà một, xin cho Như Lai một nắm tro, và hỏi trong nhà đó đó, nếu nhà đó không có người chết, không có ai chết, không có ông bà tổ tiên, không có ai trong người thân thuộc mà chết, thì đem nắm tro về đây thì Như Lai sẽ cứu sống cho. Cô ta đi hết nhà này qua nhà kia, đi tới đâu xin nắm tro, chỗ nào cũng nói là có ông nội chết, ông cố chết, anh chết, cha chết, mẹ chết. Và khi đó bà ta thất vọng, bồng đứa con về đến Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, con đi khắp nơi xin một nắm tro, một cái gia đình nào mà không có người chết, con thấy không có nhà nào không có người chết. Đức Thế Tôn: này, con hãy thấy cuộc đời là vô thường, nhưng sự chết là thường. Cuộc đời cái gì cũng thể thay đổi được hết, nhưng mà cái chết không bao giờ thay đổi, ai cũng phải chết cả. Thì thế con của con đã sinh ra khỏi lòng mẹ thì có ngày cũng phải chết. Nói chết trước hay nói chết sau cũng là chết và phải chết, vì sự chết là thường. Khi nghe câu nói như vậy là cô này thấy rõ ràng Đức Thế Tôn đã khai sáng cho cô ta, mở mắt cho cô ta, tẩy bụi trong mắt cho cô ta, thấy rõ ràng không phải con mình chết, mà bất cứ nhà nào cũng có người chết, bất cứ nơi nào cũng có sự đau khổ do sự chết chóc, do cái sự chia ly người thương yêu. Nên cô ta giác ngộ, cô ta trở thành một người Phật tử thuần thành, quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo và gìn giữ ngũ giới. Trong một trường hợp khác, như nàng Vatachara, khi yêu thầm một người ở trong nhà, cha mẹ thì giàu có, nhưng mà vì tình yêu của tuổi trẻ không có dự tính trước, bồng bột, nên chỉ yêu một người ở trong nhà, một người nam ở trong nhà. Vì thương yêu như vậy cho nên sợ làm mất mặt gia đình, hai người đã dẫn nhau trốn vào rừng, rồi làm cái am bằng tre, bằng lá để sống với nhau. Nhưng mà cái tục Ấn Độ khi sinh con thì phải trở về nhà cha mẹ. Nhưng mà khi trở về nhà cha mẹ thì trời mưa gió, không thể nào mà lội qua sông được. Cái đứa con chết, cái đứa con bồng trong tay thì còn nhỏ, còn đứa thì đã lớn. Thì khi mà đi qua dòng sông, nước chảy rất là mạnh, cô ta đem cái đứa con mới sinh. Tại vì khi mà xin đi, nói là về nhà cha mẹ mà đi đâu có được, trời mưa to gió lớn rồi, thì ông chồng ông phải đi kiếm lá để mà ông che một cái chỗ để cho bà vợ sinh. Nhưng mà ông đi kiếm rồi thì là ông đi đạp phải một cái ổ rắn, rắn cắn chết mất, không còn nữa. Thì người chồng không còn nữa, thì bây giờ chỉ còn một người con lớn là thương nhau, ở với nhau trong rừng mấy lâu nay. Và đứa con sinh ra còn nhỏ, đỏ ở trong tay, cô ta bồng với đứa con đi ra bờ sông thì nước chảy rất là mạnh, thì phải làm sao, không thể dắt hai đứa đi một lần được, phải vừa buồn vừa khóc vừa than, vừa để đứa con bên này rồi mang đứa con nhỏ qua bên kia sông để bên kia. Thì cái đứa con dặn nó ở bên này, nó đứng bên này, nhưng mà đứa con thấy nước chảy và thấy mẹ đi thì nó cũng ra giữa dòng sông thôi. Thì đứa con để bên kia thì thấy được con này lớn rồi chạy ra giữa dòng sông, thì bà vừa chạy đi cứu đứa con, thì bên kia công diều hâu tha đứa con nhỏ đi mất, và cái đứa lớn đó cũng bị nước trôi luôn. Thành ra bà ta mất người chồng, trên đường về nhà để sinh đứa con thứ hai thì người chồng cũng phải thương vợ, cũng phải đi kiếm lá để làm cái nhà lá để cho vợ sinh. Nhưng mà rồi đi kiếm cái lá rồi đạp rắn, rồi rắn cắn chết. Rồi bây giờ đó thì sinh đứa con nhỏ thì còn có hai mẹ con, ba mẹ con với nhau. Thì khi qua dòng sông như vậy đó thì hai đứa con cũng chết mất. Đứa thì bị diều hâu bắt, đứa thì bị nước cuốn trôi. Một mình bà than khóc, đi dọc đường than khóc. Vừa đi than khóc thì gặp những cái người chạy loạn dọc đường, thì mới hỏi chứ bà con đi đâu mà đi đông như thế này. Bà con thì hỏi lại bà ta cha ra, sao mà khóc than tiếc thế này. Thì nói chồng cũng chết, hai đứa con cũng chết. Rồi mấy bà mới kể lại, ở Varanasi bão lụt lớn, gió bão quá lớn đi, ở đó người ta bị sập nhà sập cửa và chết rất đông. Thì cô này mới hỏi đến cái gia đình cha mẹ, vì cha mẹ là giàu có nổi tiếng ở Varanasi, thì cô ta biết là cha mẹ cũng chết, bị nhà sập, bị nước cuốn trôi và chết. Như vậy là cô ta rất là đau khổ. Ông chồng đi kiếm lá để xây lên cái nhà lá cho cô ta sinh cũng bị rắn cắn chết. Rồi đứa con chạy theo mẹ qua sông cũng bị nước trôi. Đứa con để xuống đó trên bãi cát thời bị chim, bị diều hâu cắn đi. Rồi khi vừa đi vừa khóc vừa than thì người ta lại cho biết cha mẹ ở Varanasi cũng chết. Cô này lấy làm thất vọng vô cùng, và cô ta chạy không mặc áo quần nữa, chạy khắp nơi như là người điên loạn. Khi đến một cái pháp đường, đến một cái giảng đường nơi Đức Thế Tôn đang thuyết pháp, cô ta chạy đài vào trong. Trong nó có vua chúa, có quan lại, có các mọi giai cấp đang ngồi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Cô ta không có áo quần, chạy thẳng với Đức Thế Tôn. Mọi người ré lên, mọi người la lên. Nhưng Đức Thế Tôn, ngài thấy, ngài có trí tuệ, ngài thấy rõ cô này nó có nhân duyên, cho nên đem vào, sai vị tỳ kheo ni đem cô ta đi tắm rửa để rồi xuất gia tu hành, trở thành vị tỳ kheo ni. Khi vị này xuống tắm ở dưới nước, đem cái thân xuống dưới nước, đứng dậy, khi nhúng mình xuống thì nước ngập cả thân, đứng lên thì nước lại chạy xuống, chỉ đưa thân không. Cô ta mới quán thấy cuộc đời nó vô thường. Khi mình ở dưới nước thế này thì nước nó tràn ngập thế này, đứng dậy nước chạy ra khỏi thân. Cô ta giác ngộ, hiểu được cái lý vô thường. Thì như vậy, trên cuộc đời này có cha, có mẹ, có chồng, có con, rồi cũng phải chết, vì cuộc đời là vô thường. Cho nên cô ta giác ngộ, rồi trở thành một vị tỳ kheo ni, sống trong giáo hội tăng già. Từ một người yêu thầm một người ở trong nhà, trốn vào rừng, sinh đứa con thứ nhất, sinh đứa con thứ hai thì nhớ cha nhớ mẹ, trở về nhà, nhưng rồi cũng cuộc đời là vô thường, bị nước cuốn trôi, bị chim ăn đứa con, rồi trở về thì cha mẹ cũng chết rồi. Cô ta hết sức thất vọng, thấy cuộc đời không còn ý nghĩa nào cả, cho nên cô ta trở thành một người điên loạn. Nhưng mà người điên loạn đó, mọi người lấy đá ném, xua đuổi. Nhưng Đức Thế Tôn, một vị thầy của cả trời người, đang thuyết pháp cho vua chúa, cho tất cả mọi giới nghe ở trong đạo tràng thanh tịnh như vậy, có một người điên vào như vậy. Nhưng với trí tuệ của Đức Thế Tôn, Ngài thương tựa một người nữ đã mất mát tất cả, không còn gì trong đời nữa. Và Ngài đã đồ cho cô ta, và cô ta đã giác ngộ lý vô thường, trở thành vị tỳ kheo, trở thành người đắc đạo quả. Thì quý vị thấy rằng là Đức Thế Tôn, Ngài có bao giờ mà xua đuổi, Ngài có bao giờ chê bai, Ngài có bao giờ khinh khi những người nữ. Có người hỏi thầy, chứ tại sao lúc Đức Thế Tôn còn ở Vesali thì bà dì của Ngài là Ngài bà Gotami đó, còn gọi là Mahapachapati, Mahapachapade, dẫn 500 người nữ trong cái dòng họ Thích Ca đến để xin xuất gia, mà Ngài lại suy nghĩ, Ngài lại không muốn cho xuất gia. Thì lý do thì quý đạo hữu cũng hiểu. Khi cái giáo hội mà mới thành lập, nam thì có thể tổ chức dễ dàng. Ví dụ như bây giờ người nam mà vào tu trong chùa thì thầy sắp xếp nó nhanh nhẹn hơn người nữ vào tu. Người nữ phải có cái chỗ ở đàng hoàng, người nữ phải có người trên coi ngó, phải có sự hỗ trợ của thiện nam tín nữ. Vì đời sống người nữ đó, nó khác với đời sống của người nam. Và trong kinh Đức Thế Tôn cũng có nói, mặc dầu là bình đẳng nhưng mà lại có nói, người nữ là người đa tình, đa cảm, đa sầu, đa khổ. Thì họ phải có một môi trường, cần phải có những cái vị cao tăng, những vị cao ni để mà hướng dẫn những người nữ tu hành. Nên Đức Thế Tôn đang do dự, thì Đức Ananda yêu cầu nhiều lần, rồi Đức Thế Tôn chấp nhận. Đó không có nghĩa là Đức Thế Tôn muốn từ chối cái sự xuất gia của người nữ. Nhưng mà Ngài sợ người nữ vào đông như vậy, 500 vị, mà những cái vị này toàn là nằm trong hoàng tộc, là công chúa, là những người đã từng sống trong nhung lùa sung sướng, mà bây giờ chấp nhận một đời sống không gia đình, nhất bác thiên gia phàng, cố thân vàng lý du. Cái ốm cái bình bạc ấy. Người nữ mà quý vị thấy, người nữ bây giờ quý vị thấy, người nào mà có chị hay là có mẹ hay có vợ, cứ nhìn vào trong cái closet mà để áo quần của các vị này ấy, thì nhiều hơn người nam nhiều lắm, có phải không? Rất là nhiều. Người nữ nào có nhiều áo quần lắm. Thì mà đi tu thì bỏ hết, rồi còn cái tam y bình bát, sống đời sống đơn giản như vậy. Đức Thế Tôn Ngài phải suy nghĩ kỹ, coi nhận người nữ vào lúc này nó hay như thế nào, nó dở như thế nào, nó lợi như thế nào, nó không lợi như thế nào. Cho nên Đức Thế Tôn suy nghĩ. Nhưng mà Đức A Nan yêu cầu quý bà đứng ngoài trời nắng non, đi bộ chân trầy ra cả, và xin Đức Thế Tôn chấp nhận nhanh. Đó, Đức Thế Tôn chấp nhận cho bà dì và 500 đệ tử, 500 người trung hoàng tộc xuất gia, và lúc đó có giáo hội ni chẳng hạn. Thì quý Phật tử cũng thông cảm rằng khi một người nữ, mà người khách nữ mà tại nhà mình ấy, thì mình đón tiếp cách khác, khác với một cái người khách nam đấy. Lưu ý, ngay thầy cũng vậy, người tín nữ mà đến chùa họ bắt quan trai đó, mình phải lo cách khác, người nam cách khác. Không có nghĩa là chê nữ mà trọng nam, mà trái lại có một cái sự thông cảm cho đời sống của người nữ. Có Phật tử hỏi, thế người nữ chắc tu hành chắc cao hơn người nam sao, mà trước nam thì có 250 giới đấy, mà nữ thì có tới 348 giới, nhiều quá vậy. Thật sự nói về đời sống, ngay đọc tới cái chapter mà về sinh của phụ nữ không thì nó dài dòng, mà nói về vệ sinh của người nam rất là ít. Những cái lặt vặt như vậy đó, cái giới thì nói là rất là nhiều, nhưng mà những cái giới của Đức Phật mà đặt ra đó, nó có những cái giới mà rất là tỉ mỉ, rất là nhỏ. Ví dụ nói thầy tỳ kheo không được nhổ nước miếng trên cỏ, là chẳng hạn như vậy. Người nam không được đứng mà đi tiểu chẳng hạn. Thì những cái giới luật đó là Ngài muốn lịch sự. Người nam ăn, hay là người nữ vậy, ăn không được, người xuất gia ăn không được đồn cơm bên mã này, ăn mà nhai cho nuốt cho hết rồi mới đem miếng khác vào, chứ đừng có bỏ trong miệng đang đầy cơm là xúc miếng khác. Những cái giới đó nhiều, rất nhiều, nhưng mà nó nói những cái lặt vặt, những cái lịch sự, những vệ sinh, những đời sống thường nhật, để cho cuộc sống nó cao quý, cuộc sống được trong sạch, cho cuộc sống nó được gương mẫu, cuộc sống được phàm hạnh. Và nhất là người nữ phải thuần tiền về vệ sinh, cuộc sống riêng tư ở trong chúng, trong tăng chúng, trong ni chúng chẳng hạn. Thành ra cái giới nhiều đó cũng không có nghĩa là kỳ thị, mà cũng phải là cao hơn, mà đó là tạo một điều kiện thuận lợi cho người nữ có cơ hội tu hành dễ dàng, để rồi có thể dễ thể nhập đạo lý của Như Lai để mà giác ngộ, chứ không phải là khó khăn cho người nữ. Mặc dù nói về người nữ thì đa tình, đa cảm, đa sầu, đa khổ thì cũng có. Như một người nam mà có người, một người, người nam mà mất đi một người mẹ thì người nam cũng khổ, cũng ít hơn. Mà nếu một người nữ mất người mẹ thì người nữ thì thương yêu nhiều, khóc than nhiều chẳng hạn. Một người nam mất đi một người vợ khác với một người nữ mất đi một người chồng thì cái tình cảm của người nữ rất là giàu, người tình cảm của người nữ rất là sâu sắc đó. Do đó cho nên Đức Thế Tôn nhắc nhở để rằng là khi xuất gia, ly gia các ái từ sở thân, tức là bỏ nhà ra đi, xa cách người thân yêu, coi người thân yêu của mình cũng như là những người khác, trừ sở thân là phải coi cái người thân cũng như là người không thân giống nhau đó. Thì Ngài muốn nhắc nhở người nam cũng như người nữ thì người nam có thể dễ dàng hơn người nữ chút xíu, thế thôi. Chứ còn chúng thầy đi tu nhiều năm, thầy thấy đó, có đôi lúc đó, thầy rất quý trọng về ni, vì cái người ni đó rất là chịu khó, vì người ni đó giữ giới trong sạch. Có khi người nam nhiều khi cũng trong sạch, chứ không phải thầy nói là nam trong sạch, nhưng mà nam đôi khi đó không có kỹ lưỡng bằng nữ. Người chỗ nào mà có người nữ là chỗ đó sạch sẽ ngăn nắp. Người nam thì thuyết pháp giảng đạo hay là tu hành như vậy, nhưng mà người nữ thì thầy thấy cái giới luật hồi giữ rất là kỹ càng, đi đứng nằm ngồi ăn nói. Và cái người nữ vào trong chùa đó là thường thường mà làm tiểu đó, là nữ là thích làm công quả nhiều nhất bất cứ người nữ nào. Như thầy cụ Bảo Hòa ngày trước, cụ là người đầu tiên, bây giờ cụ ngồi đó là người đầu tiên giăng tay lên vào ở với thầy 4 tháng. Thì cái việc mà thầy thấy mỗi ngày đó, nấu ăn cho thầy, tụng kinh với thầy, nhổ cỏ sạch sẽ vô cùng, mà thầy nói bà cụ già rồi đừng nhổ cỏ, mà cũng là làm cái miếng gỗ rồi ngồi nhổ cỏ rồi quét rồi dọn rồi tưới nước rồi dọn cho thầy một mâm, rồi bà cụ ngồi ăn riết. Một người nữ già như vậy đã như vậy, tôi muốn một chúng tỳ kheo ni. Hay bây giờ em của thầy ở Việt Nam có một chúng ni rất là đông, 30-40, thì cái vườn bên ni thầy qua thăm sạch sẽ, mặt cầu trải to như thế này nè, tưới nước cây rất là mập, chuối rất là tốt, nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp. Bên nam cũng vậy, nhưng mà đôi khi thấy lá chuối đồ nó khô, thấy chưa cắt, thầy nói mấy sư cũng phải làm chứ, vô lại mấy sư không làm. Nói như em của thầy nói quý sư cũng làm hết chứ, nhưng mà cái gọn gàng đó, thua bên nữ. Thầy nói bên nữ đẹp hơn, nhưng mà thầy ở bên nam, bên nữ cách xa bên nam gần 1 cây số, thầy phải đi bộ qua thăm, vì bên kia thì trồng đu đủ, trồng măng cầu, còn bên nam là cái rừng Thiền Viên Không trồng chuối. Quý vị khi nào về thì nhớ ghé lại rừng Thiền Viên Không ở núi Dinh Bà Rịa để ăn bắp chuối. 12 món ăn chỉ nấu bằng bắp chuối mà thôi, rất là ngon đó. Thì quý vị thấy cái đời sống tăng ni đừng có tưởng là ni là tu dở nghe, ni tu rất giỏi đó. Cái cô mà sư cô mà đang học mà cái ban phước duyên của chùa Liên Hoa đang giúp đó là sư cô Liệu Pháp đó, đầu cử nhân Hán học, cử nhân Anh văn, cử nhân Phạn ngữ, đầu master Phật học, đang soạn luận án tiến sĩ. Thầy gửi thơ sang bên rồi nói quý sư giúp đỡ cho cô này, vì cô một mình người nữ mà đi du học thấy khổ quá đi, không biết học có nổi không. Quý sư trả lời đó, trời ơi, chúng tôi đi học có phải chép bài của cô nữa mà. Tức là cô nghe rất là giỏi, cô thông minh lắm. Ông thầy nói là cô ghi cô học thì mấy sư tham khảo cái bài của sư cô đó lại. Thì nói về học ấy, thì trong Phật giáo cũng là theo tăng là ni phải mà lễ tăng vậy đó, nhưng mà đến khi tăng tới hỏi bài thì cô đưa ra bài cho, thì quý vị thấy trong Phật giáo bình đẳng thôi, tăng ni thì cũng là giống nhau cả. Thì quý vị thấy rằng cái tinh thần của Phật giáo đối với phụ nữ hết sức bình đẳng và luôn luôn muốn nâng cao. Và Đức Thế Tôn thông cảm cái tình cảm của người nữ, thông cảm đời sống riêng tư của người nữ, cái đời sống vệ sinh của người nữ, sự ăn uống của người nữ, sự ăn mặc của người nữ. Thế nên trong luật, khi quý vị đọc vào cái luật của Tỳ Kheo Ni rồi, quý vị sẽ thấy rằng Đức Thế Tôn thương người nữ vô cùng và thương người nam một cách này, khiến người nữ một cách khác, để cùng đưa tất cả đệ tử của Ngài lên. Có vị tín nữ này, cô ta có gia đình nhưng mà cô ta tu hành rất là tinh tấn, tên là Velu Kentucky. ở cái xứ Velukantaka. Sáng sớm dậy rất là sớm, tắm rửa sạch sẽ, lễ Đức Thế Tôn xong rồi đọc cái bài kinh đến bờ bên kia. Cái bài kinh này như trong kinh Bắc Tông có cái bài kinh Bắc Nhã đó. Yết đế bà la, yết đế bà la tăng, yết đế bồ đề tát bà, yết đế prạ dạ tế, đi qua bờ bên kia, đi qua bờ bên kia. Tức là thôi thúc nhau cố gắng vượt khỏi cái bờ mê này, đi qua bờ bên kia. Thì trong cái bài mà trong cái bài kinh mỗi buổi sáng mà cái cô Velu đó, Kentucky đã đọc, cứ là dậy sớm tắm rửa rồi là một tín nữ lo cho chồng con, rồi là tùng kinh lớn lên ca ngợi cái sự tu tinh tấn vượt qua bờ bên kia. Sáng nào cũng như vậy. Bữa đó ông vua Vatsyavana ông đi ngang, ông nghe thấy trong cái nhà có người tín nữ sao mà dậy sớm như vậy mà tùng cái bài kinh, cái ý nghĩa hay quá đi, tinh tấn lên để vượt qua bờ bên kia, tinh tấn lên để vượt qua bờ bên kia. Ông vua dừng lại, ông vua hỏi: cha tín nữ, lần thay tín nữ, một người tinh tấn, ta đi trên đường từ Bắc xuống Nam có công việc của triều đình, ta dừng lại đây. Cô tín nữ: xin lỗi, ngài là ai? Ngài là ai mà thấy mặt ngài hiền lành như vậy? Ta là nhà vua, còn cô là ai? Là tôi là một người tín nữ quy y Phật Pháp Tăng. Tôi có món quà để mà dâng lên cho nhà vua, để nhà vua tặng cho bè bạn hay là khách quý của nhà vua. Lúc đó Vatsyavana lần thay tín nữ, lần thay tín nữ: thôi bây giờ tôi có một việc sắp đến, đó là ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất sắp dẫn 500 vị tỳ kheo đến cái vùng này. Thì bây giờ cô tín nữ có đức tin trong sạch, cô tín nữ có thể nấu ăn để mà dâng cúng lên cho ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất và chúng tỳ kheo được không? Thưa đại vương, tôi làm được điều này. Tôi nói là tôi muốn tặng một cái pháp để cho nhà vua đón tiếp khách của nhà vua. Thì đó là sự bố thí. Về nhà cô nấu ăn rất giỏi, mặc dầu là tu hành tinh tấn như vậy mà nghe mà nói chư tăng mà đông như vậy không sợ, một mình về nhà nấu nướng tâm hoan hỷ dọn sẵn. Sai một người bạn cũng là tín nữ tu hành đến đi chỗ ngài Mục Kiền Liên, ngài Xả Lời Phất với chư tăng đang ở rừng đó. Bạch chư tôn đức, người bạn của con tên là Velu Thantaki nấu ăn soạn sẵn tất cả đồ ăn ngon ngọt, mềm cứng dẻo, xin thỉnh chư tôn đức về nhà của cô Velu. Thì chư tăng hoan hỷ đi tới đến nhà, có chỗ sắp sẵn đồ ăn dọn lên đàng hoàng, một mình cô làm thôi. Cũng một chư tăng, tại vì nhà vua nói rằng cô nói cô có cái pháp gì mà để tặng, nhưng mà tôi lại có khách, thì bây giờ nên làm cái sự cúng dường. Khi mà cúng dường xong á, thì nói là tôi là người cúng dường, trẫm là người cúng dường. Cô ta chịu liền, miễn sao cúng dường đến chư tăng thôi. Thứ nhất là cái điều hay nhất là nhà vua bảo rằng nấu đồ ăn cúng hết chư tăng, nhưng mà khi mà chư tăng ăn rồi đó, thì thay vì mình thì nói mình phải nói chúng con, ví dụ như bây giờ bà con mà đem xôi tới cho thầy thì phải nói của con nè, chứ không phải của chị này đâu ạ. Ở đây ở đây nói rằng là cô tín nữ làm không cúng dường chư tăng xong rồi á, nói là chậm làm. Đồng ý nấu thiệt ngon đàng hoàng từ để dân chư tăng. Rồi khi mà chư tăng là ăn xong đồ xong rồi đâu vào đó hỏi: làm sao mà cô biết được chư tăng chúng tôi mà đến ở nơi rừng mà bây giờ mới mời tới đây mà cúng dường? Bạch chư tôn đức, nhờ đại vương đi công tác của triều đình nghe lời tụng kinh của con ghé vào, cho con được cái dịp làm phước. Cho nên con mới có dịp nấu nướng để cúng dường đến chư tăng. Cho ngài xả lại vất ngài khen rồi đó. Trời, người tín nữ đặc biệt, lần thấy người tín nữ đặc biệt. Chưa bao giờ biết chư tăng ni mà lại nghe lời nhà vua giới thiệu một cái thì làm phước. Bạch chư tôn đức, con học đạo được của Đức Thế Tôn, con có giác ngộ được một số cái giáo lý của Đức Thế Tôn. Nếu mà các ngài khen con luôn thì hôm nay con thành thật con xin thưa, con có đứa con rất là dễ thương, nó đẹp đẽ khả ái, ai cũng thương hết trơn. Nhưng muốn biết người ta ganh tì làm sao bắt con giết mất. Khi con nghe tin con của con bị bắt, con của con bị trói, con của con bị đánh, con của con bị giết, tâm con không có gì thay đổi cả. Ngang khúc này quý đạo hữu, sự xét đoán sao? Đứa con thương yêu nhất, đẹp trai nhất, hiền lành nhất, khả ái nhất, có người ganh tì bắt giết, nhưng mà khi nghe tin trói, nghe tin đánh, nghe tin giết, bạch chư tôn đức, tâm con không gì thay đổi, là làm sao? Bạn có nghĩ làm sao? Có phải là kẻ vô tình không? Không, người giác ngộ. Làm phước là làm phước, nghiệp là nghiệp. Chứ không phải mình làm phước cúng dường chư tăng thế này, hay là mình tin tưởng Phật thế này là cuộc đời mình nó buôn bán cái gì cũng được hết. Nói gì muốn cái gì được nấy, sống lâu trăm tuổi không bao giờ bệnh, không bao giờ đau. Con có đi nghe thuyết pháp mà sao bây giờ con cũng đau. Con có đi chùa mà sao con vẫn đi thất nghiệp. Con đi chùa mà sao con là bị tai nạn. Cái đi chùa là vấn đề của đi chùa, tinh tấn là vấn đề tinh tấn, mà nó bệnh là nó bệnh, chứ không cái nghiệp. Thì cái cô này á, bạch chư tôn đức, nghe con của con bị trói, bị đánh, bị giết, tâm con không gì thay đổi, là tâm con vẫn một lòng dâng tròn niềm tin lên Phật Pháp Tăng Tam Bảo, và hiểu rằng sự chết là thường. Lúc đó ngài Xá Lợi Phất lần thay tín nữ, quá là có cái tâm khởi lấy cái sự thanh tịnh, quá tốt, quá hay. Chư tăng xà thú hết khen bà thành thật. Nói nữa, khi con còn con gái đó, ba mẹ con bắt con đi lấy chồng thì con còn trẻ, còn đẹp lắm. Thì cha mẹ con bắt con đi lấy chồng thì con vâng lời cha mẹ con đi lấy chồng. Nhưng con là Phật tử, con là Phật tử thuần thành, con tin Phật Pháp Tăng Tam Bảo, mình con đi lấy chồng. Khi con gặp ông chồng, đưa tới gặp ông chồng cái rồi á, bạch chư tôn đức, tâm con không có muốn phạm giới trai gì, không muốn gì hết. Con không muốn chứ, con không muốn, trung tâm con không có một cái ý nghĩ gì về người nam này. Tôi chưa muốn nói là con đụng tới cái thân của người nam này nữa. Nếu nói ngắn đây thì ba con nghĩ là sao? Tức là cha mẹ biểu đi lấy chồng thì đi lấy chồng, nhưng cái tâm vẫn còn là một cái tâm trong sạch. Chưa phải lúc để mà phát cái tâm thương yêu, cũng chưa phải cái lúc mà phát được cái tâm luyến ái đối với tâm cũng như với thân. Thôi Đức Xá Lợi Phất, ồ tín nữ này sao mà khởi được cái tâm thanh tịnh, hay quá đi. Theo người nữ nào mà gặp nam thì cũng ưa, nam nào gặp nữ cũng ưa đây. Về nhà chồng thấy tâm con trong sạch, con không muốn đồng tới, con không muốn đụng tới cả tâm cả thân. Rồi khen rồi, bà còn bạch nữa. Bạch chư tôn đức, chồng con chết rồi, chồng con thành con quỷ già xoa. Ông không có đức tin, ông ăn ở ác, ông thành quỷ già xoa. Nhưng mà ông dường như ông còn luyến ái con. Bất đêm con nằm ngủ, ông hiện ra một người đẹp trai với hồi mà ông còn ở với con nữa. Bạch chư tôn đức, tâm con lúc đó hiểu nhân hiểu duyên, hiểu nhân hiểu quả, còn tâm không gì thay đổi. Quý vị thấy, tức là một cái người tin này có một trình độ. Thầy nói đấy để quý vị không phải là bắt tất cả quý vị bắt chước cái cô Velu này, mà nói rằng là cái tín nữ trong Phật giáo, dầu là vị tỳ kheo ni hay là sai di ni, hay là một người tín nữ mà học được cái đạo của Như Lai rồi đó, biết được cái đạo Như Lai rồi, thời cũng như người nam cũng tiến lên đường hoàng. Người chồng mất đi, bà cũng cảm thấy là người chồng mất đi, tại vì duyên hợp thì tù lại, mà duyên ly thì tán ra. Thì ông đi rồi, trả như vậy ông ác, ông ở ác đi chưa, ông làm thành ngà quỷ rồi, thì mình lo hồi hưởng cho ông. Bây giờ ông trở lại, ông hiền ra một con người đẹp như trước, tâm con lúc đó cũng bình thường, hiểu nhân hiểu duyên, tâm con không gì thay đổi. Ô ngài, các ngài ca ngợi hay cô tín nữ này, khởi cái tâm thanh tịnh rất là hay, rất là tốt đẹp, rất là tinh tấn, làm đáng làm gương mẫu. Bà còn bạch nữa, từ ngày mà con quy y đến giờ đó, con quy y Phật pháp tăng tam bảo đến giờ đó, con lo làm ăn, nhưng mà con đếm trong năm giới là con chưa phạm giới nào trấn. Con xin tin cho chư tăng ni biết là con chưa phạm một điều nào hết. Sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu là con chưa phạm giới nào hết. Con cảm thấy sung sướng hoan hỷ là con sống ở trong cái đạo, con chưa phạm giới gì cả. Các ngài lại khen là trời, người tín nữ này giữ giới trong sạch, thật là người cao quý, thật là một người đáng gương mẫu, thật là một người mà làm cho các tín nữ khác là hoan hỷ. Các ngài đủ cả, bà cũng hoan hỷ. Bà nói tiếp, đây là một cái nữ thành thật đó, có cái tâm đó. Bởi lý do như thế, đến Đức Phật nói cái người mà không dám đến với cái bậc mà trí tuệ, người mà không dám đến với cái bậc mà tăng ni thì bị thối đọa, là không thể tiến lên được. Còn nếu mà mình gần gũi bậc tăng ni, thánh tăng hay là hiền tăng, gần gũi các vị đó, rồi nghe các vị đó giảng dạy, rồi mình trình bày những cái pháp gì mình có cho các ngài, để các ngài nói hay hay dở. Có người nào thiền mà ngồi thiền mà nói thưa thầy con thiền, mà con mới ngồi thiền cái tự nhiên con thấy là bay lên trời lên, thì phải nói ông sư biết liền. Rất nhiều người có người thì thưa thầy tôi con thâm thiền thấy cục lửa nó chạy từ mặt ra. Như một người Mỹ nói với thầy này. Người khác con bữa ngồi thâm thiền một chút con thấy vô cái đồng mà có Đức Phật rất đẹp. Nên mấy cái đó mà không có nói với một cái vị khác để cho mấy vị khác mà hướng dẫn cho thì một cặp trở thành là khùng luôn á. Cho nên như quý đạo thấy là cái vị cái bà tín nữ khi mà đọc cái trung tâm tạng thì nói ủa chắc cái bà tín nữ mà khoe nhiều nhé, nhưng mà khi thầy nghĩ ra không gặp tăng ni bao giờ cả, bây giờ có cơ hội đến làm phước cúng dường chư tăng ni, rồi bây giờ có dịp trình bày một vị đại trí về là ngài Xả Lợi Phất, còn ngài một Kiền Liên đó nữa chư tôn đức, để coi thì cái sự đạt được của bà nó có đúng với cái đạo pháp không. Còn quy cả quy bao nhiêu năm mà còn chưa bao giờ phạm giới. Thì rồi đó, các ngài ca ngợi bạch chư tôn đức, con còn một điều khác nữa là khi nào mà cái tâm con không bao giờ nghĩ tới điều ác, tâm con luôn luôn nghĩ đến điều lành, nên chỉ con ngồi thiền một cái là con vô sơ thiền liền, cái tâm nó hoan hỷ đó, hoan hỷ con là tầm tử vị lạc an lạc, con đi qua hết một cách dễ dàng, con cái trú xạ tâm con nhẹ nhàng thơ thới. Cho nên chi xin chư tôn đức như vậy á, là con cảm thấy sung sướng trong đời của con, giàu nghèo con không phân biệt, con sống vậy tức là con tham thiền, con vâng lời Đức Thế Tôn dạy giữ giới con tham thiền, con đoàn diệt ái dục, con không nghĩ đến cái điều ác nữa, con hoan hỷ và con tâm con định, con xả, con không dính mắc vào đâu cả, con nhẹ nhàng thơ thới, con đắc được nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ồ, chư tăng mà nghe nói một cái cô tín nữ mà, một cư sĩ nữ mà lo cho gia đình như vậy mà có thì giờ để mà ngồi mà tham thiền, để mà đắc sơ thiền, rồi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì hay vô cùng. Chư tăng khen ngợi và hoan hỷ cái buổi cúng dường của cái người nữ này, lại khen ngợi chứng nhận, chứng minh cho cái sự tu hành, cho những cái pháp tu hành của cô tín nữ này. Cuối cùng cô nói, con còn một điều nữa xin thưa với chư tăng ni là hết. Đó là tham sân si mạng nghi biên kiến tà kiến, nó con giải yên hết. Đây là những cái lời dạy của Đức Thế Tôn rất căn bản, nó trói buộc con người, thì con là người đoàn diệt nó. Con cảm thấy sung sướng, con chiến thắng nó, con chiến thắng những cái kiết sự, tức là cái mà trói buộc người của con ở trong đời để mà sanh tử luân hồi. Nay con sống hồn nhiên thoải mái nhẹ nhàng, và con xin đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, chư tôn đức chứng minh cho con để con tiếp tục trong sứ mạng tu hành và cúng dường đến Phật pháp tăng tam bảo. Thì quý đạo hữu thấy Phật giáo đối với cái người nữ đó, người nữ hưởng được mọi quyền lợi, ni cũng đắc được, cũng làm thường tòa, cũng hòa thượng, cũng đắc được A-la-hán ni. Bao nhiêu cái bài kệ mà trong Thê Ri Gà Tha đó, tức là thường tòa ni kệ đó, diễn tả những con người hồi trước là làm những cái điều sai trái, mà bây giờ tu được rồi, tự nhiên được giải thoát, Con người thì hồi trước tôi làm cung nga mỹ nữ, hồi trước tôi làm hoàng hậu, bây giờ tôi đi tu, tôi đắc được A-la-hán, cuộc đời tôi nó như thế này. Tất cả những cái bài kề đó đó cũng đã dịch ra Việt ngữ đó, đã dịch ra được Việt ngữ, dịch ra Anh ngữ rất là nhiều. Theragatha là thường tòa ni kề, Theragatha là thường tòa kề. Thì tất cả đấy là diễn tả lên những cái sự sung sướng, sự nhẹ nhàng, sự giải thoát sau khi đã đoạn diệt được tham lam sân hận si mê. Thì đó là cái sự mà thành tựu được cái an vui hạnh phúc ở trong cuộc đời của người nữ cũng như nam. Như thế bây giờ quý đạo hữu có thấy không? Quý đạo hữu thấy rằng là trong Phật giáo mình á, tùy hoàn cảnh của cái người nam hay người nữ mà tu hành mà thôi. Chứ còn ra đó, trong Phật giáo không hề có cái sự phân biệt nam nữ, không bao giờ kỳ thị nam nữ, chư tăng cũng vậy. Đó. Ví dụ như nói là bây giờ nói này, trong kinh Đức Phật nói là cái người nữ đôi khi là làm ma vương, rồi chư tăng tu hành không được. À. Nhưng mà không có người nữ cúng dường làm phước, thì người chư tăng tu cũng không được. Còn mà nói này, mình mà nói nam, ví dụ như nữ mà tu, mà người nam mà tới, mà người nam mà cám dỗ cái người nữ, thì người nữ tu cũng được. Thành ra, dĩ nhiên là ở đời thì người ta biết người xuất gia tu hành thì người nữ người ta tôn trọng người nam, người nam mà tôn trọng người nữ, ít khi có ai đến chọc ghẹo, ít khi có ai đến để mà lôi kéo, đến mà để mà gây cái sự khó khăn cho cái sự tu hành của người nam người nữ. Nhưng mà tất cả chúng ta đều phải nhận rằng là nam là mồi của nữ mà nữ là mồi của nam. Tất cả mọi cái sự mà sống trong cuộc đời của chúng ta là do cái sự luyến ái giữa nam và nữ mà chúng ta có sự sanh tử luân hồi. Nhưng mà chúng ta không thể nào vứt bỏ hết tất cả cái sự luyến ái cha mẹ hay là vợ chồng con cái mà đi. Nhưng mà đạo Phật tu từ thấp lên cao, từ từ khi chúng ta thấy rõ rằng tất cả mọi cái sự sung sướng, mọi sự an lạc trong cõi người, trong cõi trời đều đưa đến khổ đau mà thôi. Không có một sự sống chung nào mà không chia ly, không có một hạnh phúc nào mà không đưa đến khổ đau. Vì cuộc đời được lời thì mất lời, được danh thì mất danh, được khen thì bị chê, được vui thì bị khổ. Thì mình biết như vậy, cho nên mình tu từ từ. Bây giờ mình có chồng có vợ, bây giờ mình luyến ái, bây giờ mình còn thương mẹ mình thôi, không thương ai khác nữa, thương cha mình thôi, không thương ai nữa, thương vợ mình thôi, thương chồng mình thôi, không thương ai nữa. Nhưng mà đến một cái giai đoạn mình có cái lòng từ bi rộng lớn thì mình có thể từ từ mình học Đức Thế Tôn, tu từ bi hỷ xả, mình thương tất cả chúng sanh, thương người, thương chư thiên, thương cả loài vật, tất cả chúng sinh, tức là chư thiên, người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mình đều thương hết. Từ từ đó, cái đức của mình nó rộng lớn ra, đức rộng lớn ra, chúng ta sẽ thành Bồ Tát, chúng ta sẽ thành Phật. Cho nên đạo Phật thì thầy đã nói trong cái bài pháp mà Phật giáo so với đại dương, quý vị thấy mình từ từ, chứ không thể nào mà mình tu một lúc mà được cả. Nhưng mà chúng ta nên biết rằng chúng ta sống cuộc đời này ấy, là chúng ta vẫn còn khổ. Nếu mà chúng ta cứ thích ở mãi trong cuộc đời này thì nó khổ hoài. Mà nếu mà chúng ta cứ thích ở cõi trời hoài, chúng ta cũng khổ. Mà chúng ta cần phải nghĩ đến sự giác ngộ. Bởi trong kinh nói khi bố thí quý vị đạo hữu phải phát nguyện. Ví dụ như có khi bố thí chúng ta muốn được cái sự an lạc trong đời. Ví dụ như trong kinh nói bố thí y phục được sắc đẹp, bố thí cơm nước được sức khỏe, bố thí xe thuyền được sự an vui, bố thí đèn đuốc thì được trí tuệ mắt sáng. Nói là nói như vậy, nhưng mà chúng ta phát nguyện chúng tôi cúng y, chúng con cúng y cho chư tăng ni để cho chư tăng ni tu hành đắc đạo quả, và con xin gieo duyên lành này để một ngày nào đó con sẽ trở thành vị tỳ kheo, tỳ kheo ni với cái duyên lành con dân y này, thì nó giá trị hơn, gọi là vô lậu, là không còn phiền não. Chứ còn mà nếu muốn đẹp đẹp rồi, cái người đẹp cũng là một người khổ. Cái người xấu trong đời này đã là một cái nỗi khổ, là buồn. Nhưng mà cái người đẹp lại một nỗi khổ. Là quý vị kinh nghiệm này, thầy không có nói dài dòng mà quý vị biết. Nam cũng như vậy, nữ cũng như vậy. Người đẹp cũng là một cái khổ, người xấu cũng là một cái khổ. Thôi xấu đẹp gì trong đời này cũng là khổ cả. Thì chúng ta có sự giác ngộ, sống hồn nhiên thoải mái như cái cô nữ này, có chồng có con, cô vẫn sống hồn nhiên thoải mái, và cô vẫn giữ giới trong sạch, cô vẫn cúng dường chư tăng, cô vẫn là đắc được thiền, cô vẫn đoạn diệt được phiền não, ái dục sân hận thùy miên trảo cử nghi, bạn có thể đắc được. Do đó cho nên chỉ, sự tu niệm trong Phật giáo của chúng ta là chỉ có tìm đến sự an lạc, tìm đến sự giải thoát cho mình và cho người. đó là điều cần thiết mà không phân biệt nam nữ. Đó, đó là cái thời pháp hôm nay thầy muốn nói đến đạo Phật đối với người nữ, để thấy rằng nữ cũng có quyền đắc đạo quả như nam, nữ cũng có quyền làm Phật sự như nam. Trong lớp học của chúng ta bây giờ, trong lớp học mà trong gia đình Phật tử thêm, mấy huynh trưởng nam hay nữ chứ cũng đều làm Phật sự tốt đẹp. Thuộc cô giáo và thầy giáo dạy ở trong lớp học cũng làm việc với nhau rất là đàng hoàng. Thiền nam tín nữ trong các cái bang trong chùa mình, nam nữ đều làm việc chung, đều được thành tựu tốt đẹp cả. Trong các cái buổi lễ lớn đều có sự hợp tác giữa nam và nữ. Nhiều khi không phải chỉ nữ nấu ăn mà nam cũng vào nấu ăn nữa. Thầy hôm nay thì rất thầy đã tán dương công đức các cái bang mà thầy đã mời ra, như bang văn hóa giáo dục do anh Khánh làm trưởng bang. Hôm nay lại thầy được một giáo sư trung học là anh Nam lại vào để làm hiệu trưởng trường Việt ngữ, vì anh Khánh có công tác lâu lâu phải đi xa. Hồi trước là làm ủy viên giáo dục mà kiêm luôn hiệu trưởng trường Việt ngữ, nhưng hôm nay có anh Nam lại đem chị Nam tới làm giáo viên nữa, đó là thầy tán dương công đức. Và lại còn đem con trai tới để lo giúp đỡ cho thầy sư cô dọn dẹp sạch sẽ đó. Rồi cái ban y tế thì thầy thấy là thầy rất là cảm động, đó là bác sĩ Phúc và vợ thì hỗ trợ cái ban hoàng pháp của cô Tuyết, còn chồng thì chỉ có thầy sờ nhổ răng, thầy chưa dám tới bác sĩ thôi, chứ sư cô tới 2-3 lần rồi này, ông sư Pháp Tâm tới rồi này, cô Diệu Ân làm bộ răng giả này, tất cả đều do bác sĩ Phúc làm, không lấy một đồng bạc nào cả. Làm răng là đắt nhất, làm răng là người ta ngán lắm nhưng mà giúp đỡ chư tăng, rồi còn diễn thuyết cho ta chư tăng ni nghe để mà giữ về cái bệnh mà nấu răng chẳng hạn. Còn vợ là cô Mỹ Linh cũng là bác sĩ mắt. Kính này là do cô bác sĩ Mỹ Linh làm cho thầy, thầy mới thấy nếu mà thầy dở ra chẳng biết ai. Thì nhờ kính này mà thầy đọc kinh, đọc sách được, thì mấy cái bang mà thầy đặt ra làm việc đều được tốt đẹp. Còn mấy bang tai soạn của chùa Liên Hoa từ trước đến nay, từ đời bà Tư cho đến bây giờ đều là tốt đẹp. Mà bây giờ cái bang tai soạn bây giờ toàn là trẻ trẻ cả, cháu cũng có ai già. Mà già thì cũng vẫn còn làm việc, chẳng hạn như bà Thanh chẳng hạn 70 tuổi rồi nhưng mà vẫn hăng say nấu nướng. Chốc nữa cái chúng ta sẽ qua bên nhà văn hóa để dự sinh nhật của thầy. Sinh nhật của thầy, thầy có một điều thầy yêu cầu trước là đừng bao giờ góp tiền mà cúng cho thầy. Tại vì sao mà thầy nói như vậy? Thầy lớn rồi mà. Thì bà ấy, thầy chỉ muốn là làm sao chúc thầy rồi để vui vẻ với nhau. Tại vì bà con muốn tổ chức thì làm như vậy thôi, đừng góp tiền cho thầy. Mà nếu mà góp tiền cho thầy đó thì thầy đem ra mua băng đưa cô Tuyết. Rồi thì thầy thuyết pháp, thời pháp hôm nay thì hay dở gì cô cũng thâu rồi. Rồi cô đem ra in thành băng, cô để bên đó quý đạo hữu thịnh về nghe tặng cho bài bạc. Thì như vậy thôi. Rồi chúng ta sẽ chúc mừng, rồi hát lên một bài hát ca người mẹ, rồi thì chúng ta sẽ ăn uống với nhau cho vui. Mà thôi. Và thầy chỉ mong quý đạo hữu cầu nguyện cho thầy được mạnh giỏi để thầy vẫn tiếp tục thuyết pháp. Thầy có ý nguyện là khi 80 tuổi thầy vẫn thuyết pháp như ngày hôm nay. Thầy có mong muốn như vậy. thời pháp hôm nay thầy xin làm chấm dứt và xin hẹn tuần sau là lễ sám hối và cũng là cái ngày lễ mà cầu nguyện cho nước Mỹ. Vì thầy thấy thầy rất thương nước Mỹ, là nước Mỹ nước giúp nhiều nước, mặc dù cũng có đánh nhiều nơi nhưng mà giúp đỡ nhiều nước trên thế giới. Nhưng lúc này là lúc nước Mỹ có nhiều kẻ thù, cho nên chúng ta nên cầu nguyện cho nước Mỹ và cầu nguyện cho đất nước của mình luôn lụt bão liên miên. Vừa rồi bão ở miền Nam, lụt miền Nam, rồi bão miền Trung, rồi lụt miền Trung. Cho nên cái tuần lễ tuần sau đó 1 giờ trưa chúng ta sẽ làm lễ cầu nguyện an lành cho nước Mỹ và cho đất nước Việt Nam và lập lễ sám hối luôn. Bây giờ thầy xin hồi hướng cái pháp thí ngày hôm nay đến cho chư thiên hộ pháp ngữ đệ tử viện Liên Hoa cũng như là tư gia của toàn thể thiền nam tín nữ hiện diện hôm nay. Vì chư thiên hoan hỷ thọ lành pháp thí này, rồi tiến hóa trên đường đạo và gia hộ chư tăng ni cùng toàn thể thiền nam tín nữ cũng như bà con thân thuộc ở trong nước và hải ngoại, xin cho được tai qua nạn khỏi Phật bình tiêu trừ mạng căn an ổn phước huệ trang nghiêm.
Bồ Đề tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước khác xin hồi hướng đến cửu huyền thất tổ của tất cả chúng ta, chư hương linh ký tự tại chùa, xin được thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về biển Cực Lạc, bằng đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng trẻ thêm.
Hồi nãy thầy quên tán dương công đức hai cái đệ tử mà giúp thầy rất nhiều, đó là Trang Minh. Từ khi Trang Minh vào làm trưởng ban bảo trợ cho gia đình Phật tử là các em ăn ngon, các em hoạt động rất vui vẻ, cả hai vợ chồng làm hết sức là giỏi, và cũng ở trong ban trai soạn. Trang là một người ở trong ban trai soạn với sư cô rất là giỏi. Còn Minh thì hôm nay cả hai vợ chồng đều giúp cho cái gia đình Phật tử và lớp học Việt ngữ. Thầy tán dương công đức.
Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo chóng viên.